phẩm. Những phi hậu nổi tiếng của các triều đại Việt Nam. Biên soạn: Nhóm trí thức Việt. Nhà xuất bản Thời Đại. Người đọc: Ngọc Hân. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. So với các bà hoàng Trung Hoa lắm đa đoan, nhiều quỷ kế và đầy dã tâm, thì các bà vợ vua Việt Nam có vẻ như lép vế hơn. Tuy nhiên bù lại, đức tính dám hy sinh vì chồng con, vì nghĩa lớn, chịu thương chịu khó, cách sống gần giống với những phụ nữ bình thường trong dân gian thì lại là những tấm gương sáng về cách xử thế. Là vợ vua, nhất là các hoàng hậu, những bậc mẫu nghi thiên hạ vốn có quyền lực chỉ thua vua. Mà đôi khi trong lúc gối chăn, lời thủ thỉ của bà vợ lại có thể làm đảo điên thế sự. Thế mà trong lịch sử nước nhà, số những bà vợ vua nham hiểm độc ác lại không nhiều. Âu cũng là cái may cho các triều đại phong kiến Việt Nam vậy. Dựng lại đầy đủ chân dung các bà vợ vua là điều không thể. Bởi ở bất cứ triều đại phong kiến nào, mỗi ông vua cũng đều có ba cung lục viện, với nhiều thì hàng trăm, ít thì hàng chục bà vợ, kể từ chính cung hoàng hậu đến các cung nữ. Đó là chưa kể số lượng rất đông thị tỳ, vốn chỉ để phục vụ ở chốn hậu cung, nhưng nếu lọt vào mắt xanh của hoàng đế thì cũng biến thành vợ vua bất kể thế nào. Trong khả năng cho phép và theo quan niệm tiếp cận đối tượng từ nhiều hướng, chúng tôi chọn lựa những bà vợ vua nổi tiếng trong lịch sử. Có thể đó là một tấm gương tốt, nhưng cũng có thể là nhân vật xấu, nhưng vẫn được sử sách nói đến nhiều. Bởi lẽ sự hiện diện của bà vợ vua này hoặc khác có sự ảnh hưởng nhất định nào đó trong tiến trình lịch sử của vương triều. Chúng ta lưỡng lự đánh giá Dương Vân Nga hay Lê Ngọc Bình lấy hai vua, không biết ngợi ca hay e dè ỷ Lan Thái Hậu. Nhưng thực sự ngưỡng mộ những tấm gương liệt nữ dám hy sinh bản thân như Quý Phi Nguyễn Thị Bích Châu hay Hoàng hậu Ngọc Trần. Vừa cảm phục lẫn cảm thương số phận nổi chìm của Trần Thị Dung hay Thái hậu Trường Lạc. Cuốn sách Những phi hậu nổi tiếng của các triều đại Việt Nam chủ yếu giới thiệu những bậc mẫu nghi thiên hạ đáng kính đáng trọng, có đóng góp lớn trong việc cố kết hậu cung, tham gia vào việc phát triển các vương triều, thể hiện phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Dù cho đấy là những người đàn bà của vua, vốn lẽ chỉ biết sống trong nhung lụa, trong lầu vàng điện ngọc. Nhóm tuyển chọn. Hoàng hậu cầm quân đánh giặc. Trong lịch sử Việt Nam, nữ tướng đánh giặc theo truyền thống bà Trưng, bà Triệu không hiếm. Nhưng làm hoàng hậu mà cầm quân đánh giặc, có lẽ chỉ có vợ Mai Hắc Đế là duy nhất. Bà là Phạm Thị Uyển, vốn quê ở quận Nam Xương. Theo thần tích của đình làng Hòa Mục, Cầu Giấy, Hà Nội, nơi bà được thờ làm thành hoàng, thì song thân của bà là ông Phạm Huyên, hiệu là Minh Dực, và bà Phùng Thị Thảo, hiệu Diệu Hoa. Gia đình Phạm Công ăn ở Phúc Đức mà muộn đường con cái, nên ông bà ngày đêm đến chùa cầu cúng. Một ngày kia ông bà được báo mộng có người nối dõi. Từ đấy bà mang thai và đồng sinh một gái hai trai. Phạm Thị Uyển là chị cả, dưới còn Phạm Miện và Phạm Huy. Hai người em bà sau này đều là các danh tướng trong cuộc khởi nghĩa của Phùng Hưng. Năm Phạm Thị Uyển 18 tuổi lấy Mai Thúc Loan. Khi Mai Thúc Loan khởi nghĩa chống nhà Đường thắng lợi lên ngôi hoàng đế, Phạm Thị Uyển trở thành hoàng hậu. Quân Đường thua trận nhưng không chịu bỏ mộng xâm lăng. Bởi vậy nhà Đường sai Dương Tư Húc mang 10 vạn quân sang đánh. Thế giặc mạnh làm cho đội quân gồm những nông dân khởi nghĩa phải lui dần rồi bị tan vỡ. Trong trận quyết chiến ở Phủ Thành Tống Bình, Hoàng hậu Phạm Thị Uyển cũng dẫn đầu một cánh quân thủy giao chiến ác liệt với quân địch trên dòng Tô Lịch. Bấy giờ sông Tô còn là một nhánh của sông Hồng và là mặt án ngữ phía tây của thành Đại La. Thế giặc mạnh, quân ta bị đuối dần. Thế cùng lực kiệt nhưng quyết không để rơi vào tay giặc. Hoàng hậu Phạm Thị Uyển đã nhảy xuống sông Tô Lịch tự vẫn. Xác bà trôi dạt đến địa phận Trang Nhân Mục, nay là làng Hòa Mục, thì được nhân dân lén vớt lên chôn cất rồi lập đền thờ. Đó chính là đền Dục Anh ngày nay nằm trên đường Nguyễn Ngọc Vũ, quay mặt ra sông Tô Lịch ở đoạn gần cầu Trung Hòa. 7 thế kỷ sau, vào thời nghĩa quân Lam Sơn tiến lên tổng công kích quân Minh, một lần Lê Lợi nghỉ đêm ở miếu Dục Anh được thần báo mộng sẽ âm phù cho quân khởi nghĩa diệt giặc. Vậy là mối thù hơn 7 thế kỷ trước của bà đã có dịp trả khi bà phù giúp Bình Định Vương Lê Lợi đánh tan giặc phương Bắc. Cũng nhờ đó, sau này khi lên ngôi vua, Lê Lợi đã sắc phong cho bà là Khiêm Sung Đại Vương. Ngày nay dân làng Hòa Mục thờ cả ba chị em bà ở đình làng. Vào tháng 8 hàng năm lại tổ chức hội lớn để tưởng nhớ những anh hùng đánh giặc giữ nước. Thái hậu hai triều Dương Vân Nga. Vẻ đẹp Dương Vân Nga và lòng đố kỵ Hoa Quỳnh. Dương Vân Nga, không rõ năm sinh, mất năm 1000, là con gái của ông Dương Thế Hiển, quê ở Nho Quan, Ninh Bình. Vân Nga là tên ghép của hai làng quê mẹ là Vân Lung, Gia Vân, Gia Viễn, và quê cha là Nga Mi, Gia Thủy, Nho Quan, cũng là quê ngoại Đinh Bộ Lĩnh. Nhắc đến Dương Vân Nga, không ít người biết giai thoại khi bà mới sinh thường hay khóc dạ đề. Một hôm có người đạo sĩ đi qua, ngẫu hứng đọc hai câu thơ khiến cô bé nín bặt. Nín đi thôi, một vai gánh vác cả đôi sơn hà. Lời tiên tri của ông đạo sĩ ứng nghiệm vào việc lớn lên bà lấy hai vua Đinh Tiên Hoàng và Lê Đại Hành. Còn một giai thoại nữa ở Ninh Bình kể về mối tình thời trẻ giữa Lê Hoàng và Dương Thị, từng có trước khi bà được đón về Kinh Đô làm vợ Đinh Bộ Lĩnh. Dân gian cảm thông, biện minh cho quan hệ của hai người sau này trong cung đình nên đã hợp pháp hóa cho mối tình của họ từ tuổi thanh xuân. Để đến khi vào cung và khi vua Đinh Tiên Hoàng qua đời, việc họ đến với nhau chỉ là nối lại tình xưa, làm giảm nhẹ tình tiết mà các nhà nho xưa gọi là Lê Hoàng đã thông dâm với vợ vua, khi bà đã trao ngôi báu nhà Đinh cho người tình và trở thành hoàng hậu nhà Tiền Lê. Theo các truyền thuyết dân gian, sinh thời Dương Vân Nga rất xinh đẹp. Bà có khuôn mặt bầu bỉnh như khuôn trăng, song vẫn có nét thanh tú, cao sang như áng mây bồng bềnh. Cái tên Vân Nga, mây trăng của bà cũng hàm ý được điều đó. Nước da của bà trắng hồng và cặp mắt phượng mày ngài lúc nào cũng long lanh đầy tình tứ. Các nhà nghiên cứu cho rằng Dương Vân Nga là người đàn bà đẹp nhất trong lịch sử Việt Nam. Nhan sắc bà được mô tả trong cuốn Hoàng Vương Ca Tích, tìm thấy ở Hà Nam. Bà không chỉ đẹp mà còn tràn đầy sinh lực. Môi son rừng rực, mặt hoa rờn rờn, mắt kia sao mọc cờn cờn, cổ kia đã trắng lại tròn hân hân. Vẻ đẹp của bà quyến rũ đến nỗi mỗi bước đi cũng làm cả vùng thiên nhiên, cây cỏ sao động, bừng sáng. Đồi đông điểm ngọc, đồi tây mây vàng, túi trong tựa ánh nguyệt tràn, mây ngồi xổm, cá lượn đàn lên mây, chim kề mỏ, bướm xỏ mày, bao nhiêu suối chảy thành cây đàn cầm. Chắc hẳn chính vẻ đẹp thanh tú, mỹ miều và uyển chuyển của bà đã khiến cho cả vị chúa Động Hoa Lư Đinh Bộ Lĩnh và sau này thập đạo tướng quân Lê Hoàng mê đắm. Đó là lý do bà được làm chính cung ở cả hai triều đại nhà Đinh và nhà Tiền Lê. Ở vùng hạ lưu sông Bôi, quê hương của Dương Vân Nga, phía tây bắc của đô Hoa Lư còn lưu truyền thuyết lý giải vì sao người dân nơi đây có tục kiêng trồng hoa quỳnh và các loài cây nở hoa vào ban đêm khác như bầu, bìm bìm. tục truyền rằng sau khi được Vạn Thắng Vương đón về Hoa Lư làm hoàng hậu, Dương Vân Nga trở về cố hương bằng kiệu hoa lộng lẫy. Hoàng hậu muốn làm một đêm dạ tiệc thật ấn tượng để ban thưởng cho dân làng, liền ra lệnh tất cả các thôn nữ xinh đẹp tuổi tròn 16 nếu muốn tham dự phải trùm khăn che mặt, và tất cả các loài hoa xứ này không được nở vào đêm hội đó. Thế nhưng, khi đêm hội diễn ra dưới ánh trăng, trong lúc vẻ đẹp của Dương Vân Nga đang rạng ngời tỏa sáng trước bàn dân thiên hạ, thì một luồng gió mát từ đồi cây thổi tới mang theo một mùi hương thơm ngào ngạt và quyến rũ. Mùi thơm đó hấp dẫn đến nỗi làm các tướng sĩ và nhân dân mê mẩn. Họ vội chạy đến nơi phát ra mùi lạ, thì ra đó là hương thơm của một loài hoa quỳnh đang nở rộ. Dương Vân Nga tức giận, lệnh cho quân lính nhổ hết những cây hoa đó và đày ra vùng rừng núi hoang vu phía tây. Từ đó người dân Gia Thủy, Gia Hưng đều có tục kiêng trồng hoa quỳnh và các hoa nở vào ban đêm. Riêng hoa quỳnh sau khi được đày lên vùng núi rừng Cúc Phương thì chỉ đẹp khi được mọc ở nơi này. Hiện nay, Dương Vân Nga được thờ phụng cùng với Lê Hoàng tại đền vua Lê Đại Hành ở khu di tích cố đô Hoa Lư. Bà cũng được phối thờ cùng Lê Hoàng tại bốn nơi khác ở Ninh Bình, như ở đền Đồng Bến gần chợ Rồng Ninh Bình. Tương truyền là nơi bà đón vua Lê đánh thắng giặc Tống trở về. Tại đền vua Lê, xã Lai Thành, huyện Kim Sơn. Tại chùa Trung Trữ, Ninh Giang, huyện Hoa Lư. Bà cũng được phối thờ cùng hai vua. Cuối đời Dương Vân Nga tu hành tại động Am Tiên ở phía đông kinh thành Hoa Lư. Tại đây còn lưu bài thơ về cuộc đời và sự nghiệp của bà. Ở thành phố Ninh Bình, tên tuổi Dương Vân Nga cùng với Lê Đại Hành được đặt cho hai con đường song song với nhau nằm bên bờ sông Vân. Tên sông có ý nghĩa là giường mây, nơi ghi dấu truyền thuyết tình yêu giữa hai người. Tên tuổi Dương Vân Nga hiện tại được đặt cho nhiều đường phố thuộc các thành phố khác như Đà Nẵng, Vũng Tàu, Buôn Mê Thuột, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh và Thanh Hóa. Huy Thao. Thái hậu Dương Vân Nga, công và tội. Mở đầu. Từ lâu, vụ án Lê Hoàng và Dương Hậu được nhắc đến khá nhiều, tương tự như các vụ án về các nhân vật lịch sử khác như Lý Công Uẩn, Trần Thủ Độ, Hồ Quý Ly, Mạc Đăng Dung. Những nhân vật này đều bị các nhà nho phê phán nghiêm khắc. Điều này cũng dễ hiểu. Vì quan niệm về tam cương ngũ thường trong nho giáo, tội bất trung, thí vua hay thoáng nghịch đều là những tội đại nghịch, bị giết cả ba họ, tru di tam tộc. Riêng đối với Dương Hậu, tức Thái hậu Dương Vân Nga thời nhà Đinh hay Dương Hoàng hậu thời nhà Tiền Lê, những lời phê phán bà đều ghép chung với Lê Hoàng, tức vua Lê Đại Hành nhà Tiền Lê. Vụ án xảy ra như sau. Năm Kỷ Mão, năm 979, vua Đinh Tiên Hoàng và con là Nam Việt Vương Liễn đều bị tên Đỗ Thích giết chết với mưu toan đoạt ngôi. Các quan đại thần tìm bắt được Đỗ Thích đem xử tội và tôn Vệ Vương Đinh Tuệ lúc đó mới 6 tuổi lên làm vua. Dương Thái Hậu bị các đại thần như Nguyễn Bặc, Đinh Điền, Phạm Hạp tình nghi tư thông với thập đạo tướng quân Lê Hoàng. Thái độ đáng nghi là Dương Hậu mặc nhiên để Lê Hoàng là người ngoài họ, được tự xưng là phó vương nhiếp chính. Trong khi Nguyễn Bặc, Đinh Điền là người thân trong họ, lại chỉ là phụ chính. Vì lo cơ nghiệp nhà Đinh sẽ bị họ Lê cướp mất, Nguyễn Bặc, Đinh Điền, Phạm Hạp bày mưu với nhau cùng đem quân về diệt Lê Hoàng. Nhưng vì thế yếu, họ đều bị quân Lê Hoàng giết và bị bắt hành hình hết. Nhà Tống biết tin vua Đinh Tiên Hoàng và Nam Việt Vương Đinh Liễn đã qua đời, Vua nối ngôi còn nhỏ, triều đình nhà Đinh lại gặp biến loạn. Bèn sai các tướng Hầu Nhân Bảo, Tôn Toàn Hưng, Lưu Trừng chia hai đường thủy bộ sang xâm chiếm nước ta. Theo Việt Sử Tiêu Án, Ngô Thời Sĩ cho biết, Thái Hậu sai Lê Hoàng kén dũng sĩ ra chống với quân Tàu. Đương bàn cách ra quân thì có người nam sách là Phạm Cự Lạng. Chú thích: nhiều sử liệu chép là Phạm Cự Lượng. Hết chú thích. Mặc binh phục đi thẳng vào trong phủ mà nói rằng: thưởng người có công mà giết kẻ không vâng mệnh là minh pháp khi hành quân. Nay chúa thượng còn trẻ thơ, chúng ta dù có hết sức chống ngoại xâm, có ai biết đến? Không bằng trước hết tôn thập đạo tướng quân lên làm vua. Quân sĩ đều hô vạn tuế. Thái hậu sai đem đủ lễ bộ đi rước Lê Hoàng vào cung, tiến lên làm vua. Hoàng bèn lên ngôi vua, đổi hiệu là Thiên Phúc, giáng Đế Toàn làm vệ vương. Những lời buộc tội. Ngoại trừ sử gia Lê Văn Hưu, hầu hết các sử gia thời xưa dựa trên Nho giáo đều gián tiếp hoặc trực tiếp buộc tội Dương Hậu tư thông với Lê Hoàng để chiếm đoạt ngôi vua của nhà Đinh. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: đạo vợ chồng là đầu của nhân luân, đại hành thông dâm với vợ vua, đến chỗ nghiễm nhiên lập làm hoàng hậu, mất cả lòng biết hổ thẹn. Việt Sử Tiêu Án, Ngô Thời Sĩ viết: vệ vương mới có 6 tuổi, bọn Đinh Điền là đại thần phụ chính, duy có Lê Hoàng một mình giữ binh quyền, ra vào trong cung cấm. Thái hậu là Dương Thị trông thấy, tư tình với Lê Hoàng, ra lệnh cho Lê Hoàng nhiếp chính làm việc chu công. Sách Thông Luận cũng kết tội Dương Hậu. Người cướp ngôi vua của vệ vương là Dương Hậu, chứ không phải thập đạo tướng quân. Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim cũng viết: vệ vương mới có 6 tuổi lên làm vua, quyền chính ở cả thập đạo tướng quân là Lê Hoàng. Lê Hoàng lại cùng với Dương Hậu tư thông. Những lời bênh vực. Sử thần Lê Văn Hưu tả lại thái độ của Thái Hậu chuyển giao ngôi vua nhà Đinh sang nhà Lê như sau. Thái Hậu thấy mọi người vui lòng quy phục, bèn sai lấy áo long cẩn khoác lên người Lê Hoàng, mời lên ngôi hoàng đế. Từ đó Hoàng lên ngôi hoàng đế, đổi niên hiệu là Thiên Phúc, năm Dần, 980, giáng phong vua làm vệ vương. Ông cũng so sánh cái tài của Lê Hoàng với vua Lý Thái Tổ và phê bình nhẹ nhàng về triều đại Lê Đại Hành hoàng đế. Vua trừ nội gian mà lấy được nước, đuổi giặc ngoài để yên dân, trong nước thanh bình. Bắc Nam vô sự. Tiếc rằng không sớm chọn con nối, khiến cho con cái tranh nhau bên trong, dẫn đến mất ngôi. Về đạo vợ chồng có nhiều điều đáng thẹn. Sử gia Phạm Văn Sơn, Việt Sử Toàn Thư, viết về cái án Lê Hoàng và Dương Hậu, đã kết luận: đến cả cái án Dương Hậu cũng chẳng là một điều đáng để quốc dân thắc mắc. Trái lại, người ta có thể khen Dương Thị có mắt tinh đời, biết lẽ tới lui. Nếu cố chấp, biết đâu một cuộc đảo chính sẽ chẳng xảy ra với một phương pháp khốc liệt, thì hoàng gia sẽ khó lòng thoát được chuyện đổ máu, và nhiều nhân vật quan trọng đời bấy giờ cũng sẽ là nạn nhân bi thảm. Nhà văn Hoàng Công Khanh tuy không phải là nhà viết sử giáo khoa, nhưng đã viết nhiều vở kịch lịch sử và chuyện giả sử, đã bên vực Thái hậu Dương Vân Nga bằng mấy câu thơ kết thúc cuốn tiểu thuyết lịch sử Hoàng hậu Hai Triều Dương Vân Nga như sau. Hai vai gồng gánh hai vua, hai triều hoàng hậu tu chùa am tiên, theo chồng đánh tống bình chim, có công với nước, vô duyên với đời. Cũng theo Hoàng Công Khanh, Thái hậu Dương Vân Nga có với vua Đinh Tiên Hoàng 4 người con. 3 hoàng tử là Đinh Liễn, Hạng Lan và Đinh Toàn, và một công chúa là Phất Kim. Vì tranh ngôi, Đinh Liễn đã sai người giết em là Hạng Lan, được vua Đinh yêu quý nhất, cho làm thế tử, nối ngôi. Sau đó Đinh Liễn bị Đỗ Thích giết cùng với vua cha. Công chúa Phất Kim gả cho Ngô Nhật Khánh, bị chồng vì oán hận, ruồng rẫy nên tự tử chết. Chỉ còn lại Đinh Toàn được lên nối ngôi, tức là Đinh Tuệ. Toàn là tên húy. Một vụ án không có quan tòa. Thái hậu Dương Vân Nga trong vụ án không có quan tòa, bị cáo về tội tư thông với Lê Hoàng để cướp ngôi nhà Đinh. Một số người buộc tội Dương Hậu còn cho rằng vụ Phạm Cự Lạng và binh sĩ thuộc quyền suy tôn chủ tướng Lê Hoàng lên làm vua và được Thái hậu khoác áo hoàng bào là một vụ giàn cảnh để cướp ngôi. Có người còn kết tội Lê Hoàng tư thông với Thái hậu từ trước khi vua Đinh còn sống. Những nghi vấn. Bình tĩnh xét đoán, có hai chứng cớ không vững, đó là việc tư thông của Thái hậu với Lê Hoàng khi vua Đinh còn tại vì và việc giàn cảnh nhường ngôi. Thứ nhất, khi vua Đinh còn tại vì, Lê Hoàng không được phép lai vãng đến hậu cung thì làm sao mà tư thông? Hơn nữa, trước tai mắt của vua Đinh và các trung thần kề cận tín cẩn như Nguyễn Bạch, Đinh Điền, Lê Hoàng khó có thể làm điều ám muội nếu có. Thứ hai, việc giàn cảnh chỉ là sự suy đoán. Lê Hoàng không thể đem việc ám muội của mình ra bàn với thuộc tướng dưới quyền. Như thế thì làm sao mà chỉ huy? Công của Thái hậu Dương Vân Nga và hành động sáng suốt của bà chính là những lời biện hộ hùng hồn nhất. Thực vậy, trước biến cố quân tướng và đình thần tung hô vạn tuế suy tôn Lê Hoàng lên làm vua, Dương Hậu đã sáng suốt hành động cùng một lúc ba vai trò quan trọng. Vai trò của một người vợ quá sáng suốt, vai trò một bà mẹ hiền thương yêu con nhỏ và vai trò một công dân yêu nước nồng nàn. Thái hậu Dương Vân Nga là một người đàn bà quá thức thời. Nhờ bà có quyết định sáng suốt, biểu đồng tình với tướng sĩ, do đó đã cứu được dòng họ Đinh và dòng họ Dương khỏi bị tuyệt tự. Nếu bà đứng về phe Nguyễn Bạch, Đinh Điền chống lại Lê Hoàng, thì chẳng những thân bà bị hại mà hai dòng họ Đinh, Dương cũng khó về được an toàn. Thái hậu Dương Vân Nga là một bà mẹ hiền thương con trên hết, nên bà đã phải hy sinh hai chữ tiết liệt để cứu con côi. Nếu bà ích kỷ, giữ danh tiết cho riêng mình, thì giọt máu cuối cùng của bà và vua Đinh tất bị hại, và họ nhà chồng cũng sẽ bị tuyệt tự. Thái hậu Dương Vân Nga là một công dân yêu nước nồng nàn. Bởi yếu tố tinh thần trong chiến tranh là hệ trọng, Lê Hoàng dù tài giỏi đến đâu, quân lính đông đến đâu, nhưng nếu không có chính nghĩa, sự chiến thắng cũng sẽ rất mong manh. Hành động của Thái hậu Dương Vân Nga khoác hoàng bào cho Lê Hoàng chính là một hành động yêu nước nồng nàn, nói lên chính nghĩa của vị thiên tử mới lên ngôi, đồng thời cũng nói lên sự đồng thuận của triều đình và toàn dân trước nạn xâm lăng của giặc Tống. Kết luận: vụ án Dương Hậu và Lê Hoàng là một đề tài phê phán của người đời sau đối với hai nhân vật lịch sử nổi tiếng Dương Hậu và Lê Hoàng. Tùy theo quan điểm mỗi người, cách xử án hay phê phán sẽ thiên lệch về phía quan điểm đó. Đối với một nhà nho, tam cư ngũ thường là rường mối căn bản cho hành động của một người đàn ông và tứ đức tam tòng là thước đo đức hạnh của người đàn bà. Cho nên khi đã vi phạm vào các nguyên tắc này là bị phê phán thật nghiêm khắc. Ngày nay, quan điểm của nhà nho đã được xét lại cho hợp lý. Nói như vậy, không phải là phủ nhận những đức tính trung trinh tiết hạnh cao quý của người phụ nữ. Tuy nhiên, tùy theo hoàn cảnh, mỗi trường hợp cần phải được châm chước sao cho hợp tình hợp lý. Đối với Thái hậu Dương Vân Nga, ta dùng tước Thái hậu để gọi bà vì đó là tước vị cao quý nhất trong đời bà. Trước hoàn cảnh đất nước khó khăn hiểm nghèo, phần vì bị đe dọa bởi giặc ngoại xâm, phần vì cảnh thù trong giặc ngoài, nên Thái hậu cần phải có thái độ thật sáng suốt để cứu vãn gia đình, dòng họ và nền độc lập dân tộc. Đó là quyết định đáng kính phục và đáng biết ơn của hậu thế vậy. Vương Sinh. Người phụ nữ ba lần từ chối làm vợ vua Lê Đại Hành. Với nhiều người, trở thành vợ vua là một may mắn tột đỉnh. Thế nhưng có một người phụ nữ đã ba lần từ chối vào cung làm vợ vua Lê Đại Hành. Đó là bà Phạm Thị Hến, quê ở làng Tó, làng Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội ngày nay. Vua Lê Đại Hành gặp bà vào năm Tân Tỵ, năm 981, trong lần cùng một cánh quân vận chuyển lương và vũ khí lên phía Bắc để chống quân Tống xâm lược. Thấy bà nhanh nhẹn, thông minh, giỏi võ, lại tình nguyện tham gia đánh giặc, nên vua giao đảm nhận việc trông coi, vận chuyển lương thực, khí giới cho quân đội. Không lâu sau, quân Tống đại bại. Bà Phạm Thị Hến xin về quê chịu tang cha, hết kỳ hạn 3 năm. Lê Đại Hành cho người rước bà nhập cung, nhưng cả 3 lần bà đều từ chối. Cuối cùng vua phải đích thân về làng Tó và chấp thuận 3 điều kiện là: làm lễ lớn tế cha bà 3 ngày trước khi đón dâu, lễ cưới phải tổ chức ngay tại làng Tó, địa vị của bà phải ngang hàng với 4 bà hoàng hậu của vua. Cũng vì quá yêu người đẹp, mến tài lẫn sắc, nên Lê Đại Hành chấp thuận cả 3 điều kiện. Bà Phạm Thị Hến được phong làm Phạm Hoàng hậu. Người dân thường gọi bà là bà Chúa Hến. Thế nhưng, nhiều năm ở bên vua mà bà không sinh được mụn con nào. Buồn tuổi, bà xin về quê sinh sống và mất tại đó khi mới 37 tuổi. Nơi thờ bà ngày nay vẫn còn. Đó là đình làng Hoa Xá. Điều thú vị là ngôi đình được dựng trên chính nền cũ ngôi nhà kết hoa, Hoa Xá, nơi diễn ra đêm tân hôn giữa vị hoàng đế anh hùng và cô thôn nữ làng Tó năm nào. Tên làng cũng vì thế còn được gọi là làng Hoa Xá. Đình miếu Hoa Xá. Bà Đô Hồ được thờ ở đình Hoa Xá thuộc xã Tả Thanh Oai. Bản Ngọc Phả cũng được cất giữ ở đó. Đình Hoa Xá còn gọi là miếu bà Chúa Hến, hoặc có người gọi là đình Thành Hoàng làng Tó. Sự thật thì miếu có từ xưa, sau mới có đình. Địa danh Hoa Xá ra đời do nguyên ủy sự tích gì, nay ít người biết. Cũng có người đoán, đặt ra tên Hoa Xá để sánh với tên Hoa Lư, nơi cung cấm của các hoàng hậu vua Lê tại tỉnh Ninh Bình. Nhưng có người ngờ từ Hoa Xá đã có trước thế kỷ 10. Đình Hoa Xá đứng chênh vênh bên bờ sông Nhuệ, kiến trúc không nguy nga, đồ sộ bằng đền thờ vua Đinh, vua Lê ở Hoa Lư, Ninh Bình. Nó nhỏ gọn nhưng xinh xắn, trang nhã. Trong đình Hoa Xá có nhiều hoành phi, câu đối của nhiều văn sĩ thuộc nhiều đời. Câu nào văn cũng hay, nội dung biểu dương tinh thần yêu nước, khí thế quyết đánh giặc Tống xâm lược, nên đã được nhiều nhà nghiên cứu đến tham quan ghi chép về làm tư liệu. Cách đền một quãng đến Minh Ngự Lâu. Theo lưu sử thì Minh Ngự Lâu là vườn cũ của bà Đô Hồ, về sau xây thành cung phủ để bà ở. Từ đó theo dòng Cừ Hoàng đi tới cánh Đồng Triều. Đồng Triều gồm có ruộng đất do vua Lê Đại Hành và dân làng Tó chia cho bà Đô Hồ để cày cấy sinh sống. Khi bà Đô Hồ chết thì Minh Ngự Lâu thành nơi thờ bà và một số ruộng đất trở thành ruộng tế. Ruộng lấy hoa lợi chi phí vào việc thờ bà. Kiến trúc tòa Minh Ngự Lâu rất đẹp. Văn, thơ, câu đối ở đây vừa phản ánh công tích, vừa ca ngợi mối tình của bà. Xin dẫn một câu. Thiên phúc tuần du, nguyên phi như cổ công xuất thủy hử. Nhuệ Giang Cảnh Trí, Kim Khước Ức Chu Nam Vịnh Hà Châu. Tạm dịch: cuộc tuần du thời Thiên Phúc thắm tình, tựa đảng phụ bên bờ thủy hử. Chú thích: cổ công đảng phụ là tên vị thủ lĩnh họ Chu, ông của Chu Văn Vương, dời tới đất Kỳ Sơn khai khẩn mở mang đất đai, xây thành quách, đặt quan lại, gây dựng cơ sở cho nhà Chu, được truy phong là Thái Vương. Kinh thi Đại Nhã có câu: cổ công đảng phụ, lai triều tổ mã. Xuất Tây thủy hử, chí ư kỳ hạ. Ngắm cảnh trí sông Nhuệ Giang gợi nhớ thơ Chu Nam Vịnh Bãi Hà Châu. Câu Ức Chu Nam Vịnh Hà Châu gợi lên hình tượng một thôn nữ có tài sắc, đức hạnh trở thành vương phi, đã được phản ánh trong kinh thi. Mở đầu kinh thi có bài Thư Cưu thuộc phần Chu Nam Phong có câu: quan quan thư cưu, tại Hà Chi Châu. Ở đây cuộc tình duyên giữa bà Đô Hồ và vua Lê Đại Hành lại có ý nghĩa hơn cả tình yêu trong kinh thi. Vì tình yêu ở đây bắt nguồn từ sự cảm phục nhau trước hành động tham gia cuộc chống Tống bảo vệ độc lập dân tộc. Ở phần nghi lễ thờ bà cũng liên quan nhiều sử liệu đặc sắc. Lễ tế chính bà Đô Hồ vào ngày rằm tháng Giêng. Dù ai đi Bắc đi Nam, nhớ về hội tó ngày rằm tháng Giêng. Kế hoạch vào đám thường được triển khai từ hôm mùng 4 tháng Giêng âm lịch qua mấy khâu. Tập phu rước kiệu, dọn cỏ dọc đường, dựng ba gian rạp hát, may sắm áo ngự, vân vân. Vào lễ chính phải rước kiệu đưa bài vị từ đình Hoa Xá đến Minh Ngự Lâu để tắm cho thần, gọi là lễ mộc dục. Nội dung lễ phản ánh sự tích vua Lê ban áo gấm xiêm ngự, bảo bà tắm gội thay y phục để cùng về kinh đô Hoa Lư. Đáng chú ý phần lễ chính ở tục soạn cổ rỗ thờ bà Đô Hồ. Lễ rằm tháng Giêng soạn mâm đặt trước bài vị vua Lê Đại Hành gồm ba thứ: bánh chưng, bánh dày, chè lam. Nhưng mâm soạn đặt thờ trước bài vị bà Đô Hồ, tức bà Chúa Hến thì rất đặc biệt. Nội dung các món ăn đã phản ánh trung thực cuộc sống giản dị ở thời thơ ấu của bà. Mâm cơm dỗ có 5 món: một liễn cơm tẻ, một bát canh hến, một bát canh đậu, một đĩa rau lan luộc, một đĩa muối vừng. Bản Ngọc Phả ở đình Hoa Xá. Chú thích: bản Ngọc Phả bằng chữ Hán, ở đây chỉ trích dẫn phần dịch nghĩa. Hết chú thích. Lời tựa bản Ngọc Phả đình Hoa Xá: xét dấu vết linh thiêng của các bậc thánh đế thời xưa thường thấy hiển hiện ở những nơi động thiên phúc địa, nên những việc trên dưới nghìn năm còn có thể bàn đến cội nguồn của nó được. Ôi, người mà giáo hóa được mọi người thì gọi là bậc thánh. Sự hóa của thánh mà người đời không thể hiểu nổi thì đó là thần. Tét linh tích đình Hoa Xá thuộc ấp bên tả sông Nhuệ, đất do sông Tô Lịch dẫn mạch, miếu do sông Nhuệ đắp nền. Sách xưa gọi là đất mạch rồng giống thước ngọc, sông nước vạch dây đo, bên tả bên hữu đối xứng nhau. Chú thích: tả hữu, đây chỉ thế đất phát đạt về văn, về võ. Hết chú thích. Ngôi chủ, ngôi khách cùng tiếng. Chú thích: chủ, khách, ở đây nói về mặt nội trị, ngoại giao. Hết chú thích. Khiến cho dòng Trâm Anh xuất sắc, đường khoa mục nối tiếp nhau. Nên ấp ta từ xưa đã sinh ra nhiều người tài giỏi. Xét theo Ngọc Phả đình Hoa Xá, thì ấp ta từ triều Đinh, triều Lê đã được thánh qua thần giáng. Linh tích đến nay vẫn còn, dân ấp hàng năm tế tự hai vị thành hoàng. Ấy là vị thánh quân và vị thánh phi của ta. Đế quân từng có vũ công đánh đông dẹp bắc. Thánh Phi có đức nhân từ, xứng là quốc mẫu. Ban đầu Đức Thánh Phi phát tích ở Hoa Xá, về sau duyên trời đưa đẩy đến ven sông Nhuệ, nơi sắc đẹp của bà làm cá chìm đáy nước nay còn dấu cũ, làm nhạn xa lưng trời. Chú thích: xưa có cô gái đẹp một lần ngửa mặt lên trời, đàn chim nhạn trông thấy mặt mà phải sà xuống. Cô dạo quanh hồ, cá mặt hồ ngơ ngác trước sắc đẹp mà phải chìm. Sắc đẹp nhạn xa cá chìm. Hết chú thích. Như vén mây cho thấy thiên nhan. Chú thích: thiên nhan là sắc mặt nhà vua. Hết chú thích. Bà thuộc hàng quốc sắc, tính rất hiếu thuần, nhân cách hợp ý trời, đạo xây thể cốt, tiên đúc phong tư. Cho nên lấy chữ đô hồ và chữ uyển nhàn làm mỹ hiệu của bà. Chú thích: đô hồ, uyển nhàn là những mỹ từ dùng tả về tiên. Hết chú thích. Bà lúc nhỏ nhà nghèo, sớm lo mò hến dưới sông, tối phải đội củi dọc đường. Lúc lớn lên lấy chồng, việc nhà ra tay mẫn cán, việc nước như một hiền thần. Cùng Lê Đế lo bình chim phá tống, mẫu mực đoan trang cả trong sáu cung, từng nổi tiếng thơm trên đất Việt, còn lưu chiến tích khắp non sông. Tài cán ấy do biển núi đúc nên, đức hạnh ấy do suối sông tạo dựng. Bà khi mất rất anh linh, như khi sống thường ngay thẳng. Cho nên hương lửa muôn muôn năm vẫn còn, sự tích muôn muôn năm ghi trong phả lục. Nay tựa: ông người họ Lê, tiến sĩ khoa Mậu Thìn, chức lễ bộ tả thị lang, tước thanh xuyên bá, kính cẩn đề tựa. Phả lục miếu thờ Thánh Phi của hoàng đế họ Lê tại Hoa Xá. Sắc phong thượng đẳng thần, ghi sổ ở bộ cấn chi khảm. Nước Việt ta xưa đời hùng lạc gây móng dựng nền, lấy sao đẩu sao ngưu chia cõi. Đất Phong Châu thắng địa dựng kinh đô, núi Nghĩa Lĩnh hình thế kiên cường, tu sửa miếu điện. Cha truyền con nối, hơn 2.000 năm, văn hiến rõ rệt, các anh hùng nối tiếp xuất hiện. Đến cuối đời Đinh, vào niên hiệu Thiên Phúc triều vua Lê Đại Hành, có tên Tri Châu Châu Ung nước Tống, là viên thái thường bác sĩ Hầu Nhân Bảo, dân sách lược xâm chiếm phương Nam. Vua Tống nghe lời, muốn thôn tính nước ta, liền sai các tướng mang hơn 3 vạn quân kinh hồ sang thình lình tập kích. Lúc bấy giờ, người Lạng Châu thấy quân nhà Tống sắp sang, dâng trạng tâu về triều. Bà Đinh Thái Hậu sai ông Lê Hoàng chọn quân dũng sĩ đi đánh, lại cử một người ở Nam Sách là ông Phạm Cự Lượng làm Bình Tống đại tướng quân. Ông Cự Lượng cùng các tướng sĩ đều nghĩ rằng, muốn lập một chút công, ắt trước phải chọn người chủ sự. Liền suy tôn thập đạo tướng quân Lê Hoàng lên ngôi thiên tử. Hoàng đế Lê Đại Hành lên ngôi, kinh đô vẫn đóng ở Hoa Lư, lập kỷ nguyên Thiên Phúc, rồi sai quân lính, dân chúng đẳng cọc gỗ cắm ngăn sông. Vua tự làm tướng chỉ huy đánh giặc Tống. Tháng 10 năm ấy vua ra quân, có sai người đi sứ sang nước Tống để làm kế hoãn binh. Đến tháng 3 mùa xuân năm sau, Hầu Nhân Bảo, Tôn Toàn Hưng đến Lạng Sơn. Chú thích: đoạn này Nguyễn Bính soạn theo sử của Ngô Sĩ Liên. Hết chú thích. Trần Khâm Tộ đến Tây Kết, Lưu Trừng đến sông Bạch Đằng. Các cánh quân thủy bộ đều xâm nhập vào bờ cõi nước ta. Vua đốc xuất các tướng ra đánh, quân Tống bị thua. Lại nói, lúc bấy giờ vua Lê Đại Hành thường đốc thúc quân lính theo dòng sông Nhuệ tiến lên phía Bắc. Chú thích: sông Nhuệ thời cổ sâu rộng. Quân Bà Trưng, Bà Tía, Mai Hắc Đế, Phùng Hưng, Ngô Quyền, Đỗ Cảnh Thạc, Nguyễn Siêu, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàng đều có lần tiến quân theo sông ấy. Hết chú thích. Nhân dân ở nhiều ấp dọc hai bờ sông đã theo vua đánh giặc Tống. Một hôm vua Lê dừng quân ở ấp Hoa Xá, phía Tả Ngạn thuộc xã Thanh Oai để thu thập binh lương. Đến trưa, vua trông thấy một thôn nữ trong số người chuyển lương, đội nón lá, mặc áo thô, mắt sáng mày đẹp, vẻ mặt như ngọc, miệng cười tươi như hoa, đang cúi vốc nước sông rửa chân tay. Dường như có đám mây năm sắc che chở trên đầu. Vua cho rằng đó là một cô gái khác thường, trong lòng xúc động nhưng bên ngoài không dám thổ lộ. Ít lâu sau, vua Lê Đại Hành đánh tan giặc Tống ở sông Đổ Lỗ. Chú thích: Sông Đổ Lỗ, xem Trận Đổ Lỗ của Trần Bá Chí trong sách Cuộc Kháng Chiến Chống Tống Lần Thứ Nhất, nhà xuất bản Quân Đội Hà Nội năm 1992. Hết chú thích. Thiên hạ thái bình, Khải Hoàn về kinh đô Hoa Lư. Vua mở tiệc lớn, bình công, thưởng những người vất vả góp sức. Các đình thần dâng tặng tôn hiệu cho vua là Minh Càn Ứng Vận Thần Vũ Thăng Bình Chí Nhân Quảng Hiếu Đại Hành Hoàng Đế. Chú thích: Thực ra khi vua mất mới tôn hiệu là Đại Hành, đây do chép theo sử. Hết chú thích. Vua bèn chọn ngày ngự giá bắt tuần thăm hỏi dân làng. Vua về đến ấp Hoa Xá bên Giang Tả, triệu tập già trẻ trong ấp cùng đến dự yến. Vua cho mời nàng Đô Hồ tới, ban cho quần gấm áo ngự, phong làm quý phi. Sai bà tắm gội. Chú thích: Rằm tháng Giêng tế bà Đô Hồ có lễ mộc dục, tức lễ tắm thánh, phản ánh việc Lê Hoàng sai bà tắm gội, mặc áo gấm về kinh đô Hoa Lư. Hết chú thích. Thay quần áo theo xa giá cùng vua về kinh. Lúc đó, cha mẹ tộc thuộc và dân ấp đều vui mừng lấy làm vẻ vang. Vua lại cấp cho ruộng đất, tiền vàng để bà đóng thuyền rồng bơi sông và lập cung điện tại nhà ở cũ, gọi là Đô Hồ Phi Cung. Tương truyền từ đó, Thánh Đế và Thánh Phi ngày thêm yêu nhau như đàn cầm đàn sắt, như chim phượng chim loan, rồi sinh được một nàng công chúa, yểu điệu, đoan trang. Nhưng vì sao Thiên Đế giáng sinh, nên đến 12 tuổi đã bị bệnh mà chết. Lúc mới sinh công chúa, bà Thánh Phi nhờ bà họ Ngô là phu nhân của ông Trần Phổ Hóa nuôi dưỡng bú mớm. Suốt 12 năm liền, bà này có nhiều công khó nhọc nên được phong là Thượng Ban Nhũ Mẫu. Đến năm Ất Tỵ, niên hiệu Ứng Thiên. Chú thích: Năm Ất Tỵ, niên hiệu Ứng Thiên thứ 12, tức năm 1005 dương lịch. Hết chú thích. Thứ 12, tức năm thứ 2 niên hiệu Cảnh Đức nhà Tống. Mùa xuân, tháng 3, ngày mồng 8, vua Đại Hành mất ở điện Trường Xuân, chôn ở Lăng Châu, Trường Yên. Nhiều nơi đã lập đền thờ. Thời ấy ở xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Oai, dân ấp Hoa Xá bên tả sông Nhuệ cũng lập đền thờ vua để nhớ ơn đức giúp dân, ghi công đánh tan giặc Tống. Đất ấy, sông ấy mãi mãi còn truyền chiến tích, ngày sinh ngày mất của vua được đời đời hương lửa. Vậy dân ấp cung kính phụng thờ vua, làm đệ nhất bản cảnh thành hoàng để được ngài phù hộ. Đến khi bà Thánh Phi mất, dân ấp cũng quanh năm phụng thờ. Tại nơi ngôi nhà cũ dựng ngự lâu, sửa phi cung làm thành miếu điện, gọi là miếu điện thờ Thánh Đế, Thánh Phi. Phía trước miếu có sông Nhuệ làm án, phía sau tựa núi Tam Thai làm gối. Hàng năm dân ấp tế lễ, đời đời được sắc phong. Dân ấp phụng kỳ đảo hai vị thành hoàng ở miếu hiệu là Minh Càn Ứng Vận Thần Vũ Thăng Bình Chí Nhân Quảng Hiếu Đại Hành Hoàng Đế Ngọc Bệ Hạ và Nhuận Trạch, Hoàng Phu, Bác Lợi, Nhàn Uyển, Đô Hồ, Phi Nhân, Kim Điện Hạ. Mời phối hưởng có vị Lê Triều Phò Thánh Giá, Phạt Tống Hữu Đại Công, Dũng Mãnh Tướng Quân Linh Thần, vị tiền. Dũng Mãnh Tướng Quân có đền thờ chính ở Giáp Phúc Lâm, do dân Giáp thờ phụng. Nay còn một vùng cây cối rậm, tương truyền là nơi ngày xưa tướng quân đóng quân tại đó. Sau khi Đức Thánh Phi mất, có nhiều linh nghiệm hiển ứng, nên trải các triều đại đều có sắc phong. Tục truyền đời nhà Trần có giặc Nguyên sang xâm lược, thành Thăng Long bị vây. Vua Trần sai quan về cầu đảo tại miếu. Thần đã hiển linh ngầm giúp, nên đánh lui được giặc Nguyên. Đến thời vua Lê Thái Tổ khởi nghĩa đánh giặc Minh, thần đã ngầm giúp các tướng đại phá được giặc Minh ở Đông Đô, ở Ninh Kiều. Chúc động, máu chảy đầy sông. Sau ngày kháng chiến, vua Lê gia phong Mỹ Tự, sắc chỉ sai dân ấp sửa sang miếu điện để thờ phụng. Hồng Phúc năm đầu, tháng Trọng Xuân. Chú thích: tức tháng 2 năm Nhâm Thân 1572, đời Lê Anh Tông. Hết chú thích. Ngày tốt: Hàn Lâm Lễ Bộ, Đông Các Đại Học Sĩ, thần Nguyễn Bính phụng soạn. Hoàng Triều Vĩnh Hữu năm thứ 6, tháng Trọng Thu, ngày tốt. Chú thích: tức tháng 8 năm 1740 dương lịch. Hết chú thích. Quản giám Bách Thần Tri Điện, Hùng Lĩnh Thiếu Khanh, thần Nguyễn Hiền tuân sao theo bản cũ. Theo TBC.